Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Sản xuất theo hướng hàng hóa, cách làm nâng cao chất lượng và hiệu quả nông sản. Triệt phá ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi, tạm giữ 19 đối tượng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 12 tại tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, gồm các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái và Bắc Giang năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong cụm. Năm 2019, hoạt động của cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Điển hình là tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2020, cụm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao những kết quả đóng góp của cụm thi đua, đồng thời mong muốn Mặt trận Tổ quốc các tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Nhân dịp này, cụm thi đua bình xét thống nhất đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, cờ xuất sắc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Cạn và Yên Bái, tặng bằng khen cho 4 đơn vị còn lại, đồng thời suy tôn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái là cụm trưởng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên là cụm phó cụm thi đua năm 2020, đồng thời ký kết giao ước thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.
Sáng 13 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tí, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp năm 2020. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh triển khai mệnh lệnh ra quân tới các phòng nghiệp vụ công an địa phương. Đợt cao điểm kéo dài 2 tháng, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2020. Công an các địa phương, đơn vị trong toàn ngành đồng loạt ra quân thực hiện giai đoạn tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tí, làm tiền đề để tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh khẳng định, kết quả thực hiện đợt cao điểm lần này là tiền đề để triển khai công tác đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, đề nghị các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu các lực lượng chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên quan đến tín dụng đen.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa đông năm nay rét đậm rét hại không kéo dài, nhưng đề phòng nhiệt độ có thể xuống mức thấp gây băng giá sương muối ở khu vực vùng núi phía Bắc, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc gia cầm. Theo đó, để đảm bảo sức khỏe đàn vật nuôi, phát triển ổn định chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết âm lịch và mùa lễ hội sau Tết Canh Tí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chi cục chăn nuôi và thú y, trung tâm khuyến nông chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai phương án phòng chống đói rét, dịch bệnh, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt công tác gia cố, che chắn chuồng trại không để gió lùa, nền chuồng khô ráo, giữ ấm không để cho vật nuôi bị lạnh về ban đêm, nhưng vẫn đảm bảo độ thông thoáng, giảm thiểu sự tích tụ khí độc phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Các huyện miền núi cần xây dựng phương án chỉ đạo, hỗ trợ người chăn nuôi di chuyển đàn trâu bò, thả rông trong rừng về các địa điểm tập trung thuận lợi cho công tác quản lý và chăm sóc. không bắt trâu bò làm việc trong những ngày giá rét khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ, chủ động tiêm phòng các loại vaccine, bổ sung về dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi ở nhiều địa phương khác, các cánh đồng sản xuất vụ đông bị bỏ hoang, thì tại huyện Yên Dũng vẫn được coi là vụ sản xuất chính. Đặc biệt trong một vài năm trở lại đây, để nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng, huyện đã tập trung xây dựng các vùng chuyên canh, hướng người dân đưa các loại rau màu chế biến mang tính hàng hóa và sản xuất, đem lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Trước đây trên cánh đồng của thôn Dũng Tiến và Hương Gián, người nông dân chỉ trồng 2 vụ lúa nên hiệu quả kinh tế không cao. Tuy nhiên từ 3 năm trở lại đây, cây khoai tây chế biến đã được đưa vào trồng thay thế. Ông Đặng Trần Lý là một trong những người nông dân đầu tiên thực hiện việc chuyển đổi này. Năm 2016, ông cùng 4 gia đình khác tập trung ruộng đất từ đầu tư trồng 10 mẫu khoai tây chế biến Atlantic để cung cấp cho công ty Orion Việt Nam. Được hỗ trợ về chuyển giao khoa học kỹ thuật, ký kết bao tiêu sản phẩm với giá bình quân 7.200 đồng 1 kg. Với 60 tấn khoai thu được mỗi vụ đã cho ông và các gia đình thành viên tổng thu nhập trên 420 triệu đồng, sau khi trừ chi phí cho lãi gần 200 triệu đồng, cao hơn 10 lần so với trồng lúa. Ông Đặng Trần Lý phấn khởi nói.
Trước kia cánh đồng này là cái ruộng đất nó rất nhỏ lẻ và chỉ chuyên trồng lúa. Thế nên là gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi chúng tôi chuyển đổi theo cái chủ trương của huyện, thì là chuyển đổi sang làm cái khoai thương phẩm. Thì cái khoai thương phẩm này đã có đơn vị bao tiêu cho đầu ra.
Để thực hiện có hiệu quả chủ trương nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng trong vụ đông, huyện Yên Dũng cũng đã tích cực xây dựng các vùng chuyên canh tại các địa phương có truyền thống làm cây vụ đông như Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Xuân Phú, Đức Giang và Yên Lư. Trên các vùng chuyên canh này, huyện đứng ra làm công tác tổ chức sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ký kết bao tiêu sản phẩm với các công ty chế biến. Còn người nông dân sẽ tập hợp dồn đổi ruộng, tập trung cùng nhau sản xuất theo hướng dẫn. Hiệu quả từ việc làm này đã giúp người nông dân cùng doanh nghiệp sản xuất và thu mua được các sản phẩm rau củ quả có chất lượng, đem lại lợi nhuận cao. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Hoàng Hữu Lân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Dũng cho biết.
Huyện cũng đã tập trung cao chỉ đạo các xã, cái thứ nhất là quy hoạch các cái vùng để sản xuất cây tập trung. Cái thứ hai nữa là khuyến khích bà con để chuyển đổi để đưa các cái giống cây trồng đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái giá trị kinh tế cao, ví dụ như là khoai tây chế biến Atlantic, khoai tây Đức vào để sản xuất. Và đặc biệt là trong cái quá trình chỉ đạo ấy thì khuyến khích các hợp tác xã để liên kết với bà con để hình thành các cái vùng tập trung đấy, và ký kết các cái đầu ra cho sản phẩm.
Cách làm của huyện Yên Dũng trong thời gian qua trong việc triển khai vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa đã làm nâng cao giá trị sản xuất trên đầu diện tích, đồng thời góp phần quan trọng để người nông dân không quay lưng lại với ruộng đồng, giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng thành công chương trình nông thôn mới cũng như an sinh xã hội.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang hiện nay. Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang luôn xác định nguồn nhân lực y tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chính vì vậy, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quy định về hỗ trợ đào tạo. Sở Y tế cũng đã có nhiều giải pháp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành. Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở chưa có nhiều chuyên gia bác sĩ kỹ thuật viên giỏi. Tại buổi hội thảo, các ý kiến đã tập trung chỉ ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp tháo gỡ, trong đó hầu hết thống nhất cho rằng việc thu hút đội ngũ cán bộ y tế trẻ có trình độ chuyên môn về tỉnh làm việc khó khăn là do chưa có các chính sách khuyến khích thu hút hợp lý. Việc quy định mức lương cơ bản trong chi trả hiện tại đã lỗi thời, nhất là khi các cơ sở y tế tư nhân đang phát triển nhanh, không bị trói buộc về chính sách tiền lương, chính sách ràng buộc với cán bộ sau cử đi đào tạo chưa đủ mạnh, do đó dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, ngoài tháo gỡ về cơ chế chính sách thì các bệnh viện cũng cần năng động đưa các kỹ thuật mới để tự chi trả, nâng cao đời sống, qua đó giữ chân được cán bộ.
Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sông Thương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách tại xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế. Tại đây, các bác sĩ tiến hành khám sàng lọc các bệnh về mắt, da liễu. Ngoài ra còn tư vấn hướng dẫn phương pháp điều trị, cách phòng tránh một số bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức thường xuyên nhằm góp phần tạo điều kiện cho những gia đình nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn có cơ hội được chăm sóc sức khỏe. Ngày 13 tháng 12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019 và thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu cùng hơn 300 đại biểu trong toàn quân đoàn. Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai toàn diện kế hoạch năm 2019, nhất là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật 100% đạt yêu cầu, có 82% khá giỏi, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, ăn ở, sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ, tham gia và tổ chức tốt các hội thi, hội thao do Bộ và Quân đoàn tổ chức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trước những diễn biến của tình hình khu vực và thế giới, cấp ủy chỉ huy quân đoàn cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quân sự quốc phòng. Trên cơ sở đó đề ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp, kế hoạch thực hiện trong toàn quân đoàn, tập trung nâng cao chất lượng tập hợp sức mạnh chiến đấu chủ động, linh hoạt, xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Ngày 11 tháng 12, tại nhà của Lý Văn Lâm sinh năm 1971 ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá một sới bạc lớn, bắt quả tang 21 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Chủ sới bạc là Giáp Văn Hải sinh năm 1979 ở cùng xã với Lý Văn Lâm đã đứng ra tổ chức đánh bạc. Ổ nhóm này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, đưa đón các đối tượng đánh bạc bằng xe ô tô 16 chỗ. Trên xe, sau khi thu hết điện thoại di động, các đối tượng đánh bạc mới được chủ sới tiết lộ địa điểm. Lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc hơn 25 triệu đồng, 3 xe ô tô, 2 xe mô tô và một số vật dụng có liên quan. Được biết, khi tổ chức sới bạc, Giáp Văn Hải sẽ thu của mỗi người từ 100 đến 300 nghìn đồng. Hiện lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 19 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.
Vào cuối năm, các tuyến đường qua huyện Lạng Giang là trọng điểm lưu thông của các phương tiện từ Lạng Sơn và các tỉnh thành. Xác định trật tự giao thông và tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chính bởi vậy, Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông đường bộ trên các tuyến đường qua địa bàn huyện. Tại buổi chốt chặn kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông trên quốc lộ 31 của tổ công tác đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lạng Giang, tổ công tác đã thực hiện việc đo tốc độ trong khu vực đông dân cư đối với các phương tiện tham gia giao thông, bởi lỗi vi phạm này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra, xử lý những lỗi vi phạm trật tự giao thông khác. Một lái xe chạy quá tốc độ quy định nói:
"Em chạy 50 thôi, nhưng mà cũng có thể là do mình không để ý. Thế có thể là do một đoạn nào đấy mình không để ý thì không kiểm soát tốt. Thế thôi."
Còn đây là lời anh Trần Anh Dũng, lái xe ô tô chở hàng.
Này, báo cáo các anh thì nói thật, cái xe nó cũng cũ nát rồi, chẳng người, chẳng ai đi cả. Thì giờ gọi là mình có tuổi rồi, không có hưu trí thì tranh thủ tí, gọi là kiếm thêm thôi, chứ cũng không có cái gì là nghiêm trọng cả.
Từ cái vi phạm này thì mình suy nghĩ gì ạ?
À, lần sau tôi cố gắng khắc phục thôi.
Với nhiều tuyến đường giao thông chính chạy qua, do đó nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông dịp cuối năm cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Lạng Giang luôn là rất lớn. Để đảm bảo tốt nhất tình hình trật tự giao thông trong thời gian này, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đã được đội cảnh sát giao thông bố trí các tổ công tác thực hiện 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lạng Giang cho biết thêm:
"Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đã chia làm hai tổ công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên 24/24 trên các địa bàn trọng điểm như quốc lộ 31 và 292, tỉnh lộ 292, tỉnh lộ 295B và quốc lộ 37. Nên trong khi đó thì tập trung vào các cái đối tượng như là chở hàng vượt quá tải trọng và cơi nới thành thùng, tập trung kiểm tra các cái phương tiện xe khách chở quá số lượng người quy định, và có liên quan đến lĩnh vực nồng độ cồn cũng như là chạy quá tốc độ quy định."
Sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, mỗi người khi tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông khi đi trên đường vì sức khỏe, tính mạng của chính mình và mọi người.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía tây đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.